Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông Điệp Cựu Ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Thông Điệp Cựu Ước hôm nay là bài thứ 94, cũng là bài học cuối trong loạt bài học Kinh Thánh theo Sáng Thế Ký. Đề tài bài học hôm nay là hướng về đất hứa. Theo Sáng Thế Ký chương 50, từ câu 22 đến câu 26. Thưa quý thính giả, Sáng Thế Ký kết thúc bằng chương 50, ghi lại hai cái chết của hai nhân vật quan trọng trong dòng dõi Abraham. Đó là Gia-cốp và con trai yêu quý của ông là Joseph. Mặc dù hai cái chết cách nhau hơn 50 năm, nhưng có điểm chung đặc biệt là cả hai người này trước khi qua đời đều bày tỏ lòng hướng về đất hứa. Họ mong được chôn cất tại miền đất Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Abraham. Theo thần cảm của Thánh Linh, ông Môi-se đã dùng nỗi lòng ước ao về đất hứa của cả hai người này để kết thúc Sáng Thế Ký. Những lời nhắc đến sự qua đời của Joseph cũng chính là những lời kết của Sáng Thế Ký. Những lời đó có đem lại hy vọng nào dành cho tuyển dân Chúa không? Có sự khởi đầu mới nào được mở ra trong phần kết thúc sách này không? Chúng ta cùng suy gẫm những lời cuối của Sáng Thế Ký để học tinh thần hướng về đất hứa của Joseph đang khi đối diện với bản chất tạm thời và chóng qua của đời người. Xin cùng xem Sáng Thế Ký chương 50 từ câu 20 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Joseph cùng nhà cha mình kiều ngụ tại xứ Ai Cập. Người hưởng thọ được 110 tuổi. Người thấy được các con cháu Ephraim đến đời thứ ba và cũng có được nâng niu trên gối mình các con của Maki, tức con trai của Manasseh nữa. Kế, Joseph nói cùng các anh em rằng, em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật, đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Abraham, Isaac và Jacob. Joseph biểu các con trai của Israel thề mà rằng, quả thật, Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em, xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ này. Đoạn Joseph qua đời, hưởng thọ được 110 tuổi, người ta xông thuốc thơm cho xác Joseph và liệm trong một cái quan tài tại xứ Ai Cập. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, xin ôn lại cuộc đời Joseph và kể ra tất cả những phước hạnh thuộc thể lẫn thuộc linh mà bạn thấy được trong cuộc đời Joseph. Cũng xem các câu 22 đến 23. Câu hỏi thứ hai, theo các câu 24 và 25, trước khi qua đời, ông Joseph đã hai lần nói quả quyết về việc làm nào của Đức Chúa Trời trong tương lai. Câu hỏi thứ ba, ông Joseph yêu cầu các anh em làm điều gì cho hài cốt của ông? Theo câu 25. Câu hỏi thứ tư, theo bạn, đức tin hướng về đất hứa của Joseph đã để lại ảnh hưởng nào trên tuyển dân Chúa? Xin xem thêm suốt Ai Cập Ký chương 13 câu 19, Joshua chương 24 câu 32 và thư Hebrew chương 11 câu 22. Câu hỏi thứ năm, thông điệp của Chúa dành riêng cho bạn qua phần Kinh Thánh này là gì? Bạn có quyết định nào khi nhận thông điệp đó? Trong bài học trước, khi Gia-cốp qua đời và việc chôn cất ông đã hoàn tất, các anh Joseph lo sợ không còn cha nữa, em mình là Joseph sẽ trả thù những mưu ác họ đã đối cùng ông khi xưa. Nhưng Joseph không hề có ý trả thù. Ông khẳng định quyền đoán xét cao cả thuộc về Chúa, và ông nói rõ rằng ơn thần hữu của Chúa vẫn đang chủ trị để làm điều tốt nhất cho ông và cho tuyển dân Chúa, để khuyên các anh an tâm. Rồi Joseph cũng hứa cấp dưỡng các anh để giúp họ hoàn toàn chôn sâu mọi nỗi lo sợ đó. Hôm nay chúng ta học về một cái chết khác. Đó là cái chết của chính Joseph. Chúng ta ghi nhận một số điểm sau. Thứ nhất, giữ lòng kính sợ Chúa và một cuộc đời được phước. Trước khi nhắc đến những lời cuối của Joseph, ta thấy Kinh Thánh vắn tắt tóm lược những ngày kiều ngụ của ông trên đất Ai Cập qua hai câu thật ngắn. Nhưng cả cuộc đời ông không bình lặng và đơn giản. Ta có thể ôn lại cuộc đời Joseph sau 17 năm sống trong gia đình và cư ngụ tại Canaan được cha yêu mến. Rồi Joseph bị bán làm nô lệ, chịu nhiều thử thách suốt 13 năm, được Chúa rèn luyện để sử dụng ông trong cương vị lãnh đạo vương quốc Ai Cập, chỉ kém Pharaon mà thôi. Ông gặp lại các anh và sẵn sàng tha thứ cho họ. Nhờ uy tín của ông, cả gia đình Gia-cốp được đến cư ngụ trong đất Gô-sen và được cấp dưỡng để vượt qua nạn đói. Joseph hưởng thọ được 110 tuổi và được vui hưởng hạnh phúc với gia đình. Dù đời ông trải qua thử thách khó khăn, nhưng nhờ ân sủng Chúa, ông đã luôn giữ lòng trung tín với Chúa và để lại nhiều gương mẫu tin kính cho tuyển dân của Chúa cũng như cho mỗi chúng ta. Ước mong, cho dù hoàn cảnh có ra sao, đời sống mỗi chúng ta cũng vẫn kính sợ Chúa, hết lòng tin cậy Chúa và để lại những gương mẫu tin kính như Joseph để khích lệ nhiều người tin thờ Ngài. Điểm thứ hai, đức tin nơi lời Chúa hứa và di sản để lại cho tuyển dân. Căn cứ vào đâu mà khi sắp qua đời Joseph dám quả quyết Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh? Xem Sáng Thế Ký chương 15 câu 13 đến 16, chương 46 câu 4, ta biết bởi vì Đức Chúa Trời đã nhiều lần phán hứa với tuyển dân qua Abraham, Isaac và Jacob. Cho nên Joseph chắc biết rõ nên ông đã hai lần nói với các anh về việc Đức Chúa Trời sẽ đem tuyển dân Israel của Ngài về đất hứa, theo các câu 24 và 25. Chắc chắn, những lời đó đã để lại ảnh hưởng sâu đậm trên dân sự của Chúa. Ngoài ra, căn cứ trên sự hiểu biết đó, trước khi chết, chính Joseph cũng bày tỏ niềm tin như Jacob và yêu cầu các anh hứa sẽ đem xác ông về chôn ở Canaan. Tác giả thư Hebrew gọi đây là một hành động của đức tin. Thư Hebrew chương 11 câu 22 chép: bởi đức tin, Joseph lúc gần qua đời nói về việc con cháu Israel sẽ đi ra và truyền lệnh về hài cốt mình. Dù gần 400 năm sau, lời này mới ứng nghiệm. Khi người Do Thái được giải phóng, họ đã thực hiện lời hứa đem hài cốt Joseph ra khỏi Ai Cập và chôn tại Canaan. Xuất Ê-díp-tô ký chương 13 câu 19 chép rằng Môi-se dời hài cốt Joseph theo mình vì Joseph có bắt dân Israel thề quyết rằng chắc Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các ngươi, hãy dời hài cốt ta theo các ngươi khỏi đây. Và trong Giô-suê chương 24 câu 12 cũng cho biết hài cốt của Joseph mà dân Israel đã dời từ xứ Ê-díp-tô thì người ta chôn ở Si-chem trong đồng ruộng của Gia-cốp mua của con cháu Hê-mô. Joseph qua đời, kết thúc một cuộc đời phước hạnh trên đất với đức tin, trông cậy, yêu thương. Những việc làm và lời nói của ông để lại thật nhiều ảnh hưởng. Điểm thứ ba, sức sống từ nắm xương tàn là dấu chứng anh hùng đức tin. Theo câu 26, Joseph qua đời hưởng thọ được 110 tuổi, người ta xông thuốc thơm cho xác Joseph và liệm trong một cái quan tài tại xứ Ê-díp-tô. Sáng Thế Ký cho thấy, bản chất đời sống con người là tạm thời và chóng qua. Bản chất cái chết trong trần gian này cũng là đau khổ, là chia lìa và tuyệt vọng. Nhưng cái chết của người thuộc về Chúa, nhất là vị anh hùng đức tin như Joseph, thật có nhiều hy vọng. Ông Joseph qua đời, nhưng lòng vẫn hướng về đất hứa. Lời ông yêu cầu các anh em dời hài cốt của ông về Canaan trong câu 25 để được chôn trong đất hứa như Abraham, Isaac và Jacob đã nói lên điều đó. Mặc dù thân xác ông cũng phải rửa nát theo thời gian trong quan tài tại xứ Ai Cập, nhưng đức tin của Joseph vẫn còn được ghi nhớ và điều này thách thức tuyển dân Chúa cũng phải hướng về đất hứa. Ngày nay, là người theo Chúa, sống tạm ít ngày trên đất, chúng ta hướng về điều gì? Những cái chúng ta đang xây đắp và trông mong có thuộc về quê hương đời đời trên trời hay chỉ nhắm vào vật chất và thú vui của đời này? Cái chết của Joseph để lại hy vọng cho tuyển dân, còn chúng ta thì sao? Lịch sử của người Do Thái đã bắt đầu khi Chúa hứa với Abraham trong Sáng Thế Ký chương 12 câu 1. Nhưng đến cuối sách Sáng Thế Ký, tức là gần 300 năm sau, lời hứa này vẫn chưa thành sự thật. Con dân Chúa vẫn chưa vào được đất hứa. Tuy nhiên, tất cả mọi người từ Abraham đến Joseph đều hướng về đất hứa và tin chắc một ngày nào đó Chúa sẽ thực hiện lời hứa đó theo thời điểm tốt nhất của Ngài. Đức tin của những người này đáng cho chúng ta noi theo. Ngày nay là người tin Chúa. Chúng ta trông đợi ngày Chúa trở lại và ngày đó chắc chắn sẽ đến. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ thực hiện mọi lời Ngài đã phán hứa. Điểm thứ tư, Sáng Thế Ký kết thúc và hy vọng hướng về đất hứa. Sáng Thế Ký mở đầu bằng việc Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất và muôn vật với Adam, với Eva và vườn Eden phước hạnh, nhưng kết thúc bằng cái chết của Joseph xác liệm trong quan tài tại Ai Cập. Điều gì đã làm thay đổi? Thánh Kinh cho biết, tội đã thâm nhập vào dòng dõi nhân loại và đem lại cái chết đau khổ, đúng như điều Chúa đã phán truyền cho Adam về trái cấm, chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Bởi vì không vâng lời Đức Chúa Trời, nên Adam và nhân loại nói chung phải gánh chịu hậu quả đau thương là cái chết mà xưa nay không ai có thể tránh khỏi. Chẳng những chết về thân xác, mà còn chết về tâm linh, hoàn toàn bị chia cắt với Đức Chúa Trời. Nếu không có giải pháp cứu chuộc của Đức Chúa Trời, thì con người hoàn toàn tuyệt vọng. Sáng Thế Ký mô tả thật cụ thể ảnh hưởng của tội, nhưng cũng cho thấy tình yêu và ân sủng lớn lao của Đức Chúa Trời khi kêu gọi và chọn lựa một dân tộc để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại. Qua dòng dõi Abraham, Chúa cứu thế đã được sinh hạ vào trần gian để chịu chết gánh thay hình phạt cho tội của toàn nhân loại. Nhờ đó, ngày nay ai tin đến danh Chúa cứu thế Giê-xu thì nhận được ơn tha tội và được hưởng sự sống vĩnh phúc trong nước đời đời của Ngài. Dù sống bao lâu, cuối cùng ai rồi cũng phải chấm dứt, phải đối diện với cái chết và qua đi. Đó là bản chất chung của cả nhân loại sau khi phạm tội. Tuy nhiên có một điểm khác biệt hết sức lớn lao đối với người yêu kính Chúa như Gia-cốp và Joseph. Đó là, dù họ qua đời, nhưng vẫn để lại những ảnh hưởng tích cực để khiến người khác khi nhắc đến họ đều được khích lệ để thêm lòng tin cậy Chúa. Những dòng chữ ghi lại cái chết của Joseph cũng là lời kết thúc cho Sáng Thế Ký. Nhưng tạ ơn Chúa, ôn lại cuộc đời của Joseph cho ta niềm hy vọng và đức tin rạng ngời nơi một Đức Chúa Trời thánh khiết và yêu thương. Vì vậy mà hài cốt hay nắm xương tàn của Joseph cũng không vô nghĩa, nhưng thúc giục lòng tuyển dân suốt mấy trăm năm nô lệ Ai Cập vẫn hướng về đất hứa. Nguyện cuộc đời của mỗi chúng ta cũng có thể chiếu sáng đức tin nơi Chúa để có thể khích lệ cho nhiều người khác cùng hướng về quê hương thánh trên trời.
Kìa trông lên thiên cung chính quê hương, gần bên sông lưu ly soi sáng như gương, là nơi các thanh sông mãi vui phi thường. Khoác áo trắng xoa thiên quốc hồi đường, ô bên kia kìa bên ấy, mơ tương bước đến nơi chính quê ta. Ở bên kia lúc qua bờ chính chỗ ấy, ước mong sao ta mau bước vô nhà. Kìa xem bao anh em chí thân ta, tạm chia tay vinh quy vui bước bốn ba. Họ luôn thỏa man khát khóc vui xuân hoa.